Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, mùng 10 tháng 5 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về ngày tưởng niệm những nạn nhân của cuộc diệt chủng Do Thái phần 2. Cái đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Giáo xứ Đồng Quang, một giáo xứ có từ lâu đời, nhưng mãi đến đầu năm 2006 mới có linh mục về trực tiếp coi sóc giáo xứ. Lần đầu tiên linh mục chánh xứ và giáo dân cùng tổ chức và đón mừng tuần chầu lược thay mặt giáo phận sau hơn 50 năm không có cha sở tại giáo xứ. Tuần chầu được khai mạc từ chiều thứ Bảy 22 tháng 4 cho đến sáng thứ Hai 24 tháng 4 tại giáo xứ Đồng Quang ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 10 cây số về hướng đông nam. Linh mục Juan Bautista Nguyễn Sơn Hải, chánh xứ Đồng Quang, chủ trì tuần chầu của giáo xứ thay cho cả giáo phận Thái Bình. Sau những năm tháng làm chánh văn phòng tòa giám mục Thái Bình, cha Hải được Đức giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang bổ nhiệm làm cha sở giáo xứ Đồng Quang. Ngài về nhận sứ Đồng Quang hôm mùng 4 tháng Giêng năm 2006, và đây là lần đầu tiên cha chính thức coi sóc giáo xứ từ khi chịu chức linh mục. Cha đã từng du học tại Pháp cho biết, sau hơn 3 tháng quản sứ, cha đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao trình độ giáo lý cho giáo dân. Trong những thánh lễ, cha giải nghĩa cho giáo dân hiểu biết về giáo lý, các bí tích và các nghi thức và những quy định phụng vụ của giáo hội. Hiện nay, cha Hải đang đặc trách ủy ban phụng tự của giáo phận, cùng với những nỗ lực giáo huấn và nâng cao đời sống đức tin của giáo dân trong xứ. Cha Hải còn nỗ lực ổn định cơ sở vật chất trong khuôn viên nhà thờ, nhà xứ và các họ lẻ. Đặc biệt, cha đã và đang tiến hành tái thành lập họ giáo Luật Nội, một giáo họ thuộc giáo xứ Đồng Quang sau hơn 50 năm bị xóa sổ, mất nhà thờ và mất đất. Cha Hải cho biết, giáo quyền đã xác nhận đơn xin và chính quyền địa phương đã giải quyết vấn đề mà ngài và giáo dân đề bạt. Trong tương lai gần, ngài sẽ mua đất của người dân và cho xây dựng nhà thờ Luật Nội ngay trên vị trí cũ. Thánh lễ chính của tuần chầu giáo xứ Đồng Quang hôm Chủ nhật thứ Hai Phục sinh, ngày 23 tháng 4, do cha Hieronimo Nguyễn Phúc Hạnh, linh mục tổng đại diện giáo phận chủ tế, cùng với 27 linh mục đồng tế thánh lễ, có khoảng 2.500 giáo dân và gồm cả nam nữ tu sĩ tham dự. Trong thánh lễ, linh mục tổng đại diện mời gọi giáo dân tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa là đứng vào lòng thương xót. Trước cha Hải, giáo xứ Đồng Quang thuộc quyền quản nhiệm của linh mục Francisco Assisi Nguyễn Tiến Tám, cha sở giáo xứ thân thượng. Trong thời gian quản xứ, cha Tám đã điều hành giáo xứ và các giáo họ trong xứ nỗ lực xây dựng lại hầu hết các ngôi thánh đường. Ngài cũng đặc biệt quan tâm đến việc gặp gỡ đối thoại với chính quyền địa phương để chăm lo cho những nhu cầu của giáo dân mà ngài phụ trách. Trong thánh lễ, linh mục cựu quản xứ này cũng đã về đồng tế và giảng lễ. Bài giảng thu hút sự chú ý của người nghe và khuyến khích giáo hữu sống yêu thương, hòa thuận, tin tưởng, đoàn kết, nhất trí và rao giảng tin mừng Chúa Phục sinh cho những anh chị em xung quanh bằng chính đời sống của mình. Giáo xứ Đồng Quang thuộc giáo hạt Kiến Xương, hiện có khoảng hơn 2.000 giáo dân, kể cả giáo dân trong 7 giáo họ. Giáo xứ là quê hương của nhiều tu sĩ linh mục đang rải rác khắp nơi trên thế giới, trong đó có linh mục bề trên sáng lập dòng Đồng Công. Tin Tây Ban Nha, những nhóm bảo vệ gia đình kêu gọi chính phủ Tây Ban Nha giúp đỡ cho những người phụ nữ mang thai. Trước kết quả ngạc nhiên của cuộc thăm dò được thực hiện bởi Học viện về Chính sách Gia đình của Tây Ban Nha, vốn cho thấy hầu hết những người Tây Ban Nha xem những nỗ lực của chính phủ về việc giải quyết những vụ mang thai ngoài ước muốn là hoàn toàn thất bại. Và hiện giờ rất nhiều nhóm ủng hộ gia đình đang lên tiếng kêu gọi chính phủ hãy suy xét lại vị thế của quốc gia này, cũng như chính phủ phải cung cấp những dịch vụ trợ giúp tốt hơn cho những người phụ nữ mang thai. Những kết quả của cuộc thăm dò vốn đã được công khai hóa vào ngày thứ năm tuần thánh vừa qua, đã cho thấy có tới 78% người Tây Ban Nha tin rằng chính phủ của Thủ tướng José Ruiz Rodríguez nên thông báo cho những người phụ nữ về những giải pháp thay thế khác, ngoại trừ việc phá thai và những hậu quả nghiêm trọng của nó. Nhóm ủng hộ sự sống có tên gọi là Có nhiều cách thay thế khác, nói rằng sự chú trọng ngày càng gia tăng về hiện tình phá thai tại Tây Ban Nha rất là khả quan, cùng với những thông tin mới. Bộ Y tế có cơ hội để giới thiệu ra những khúc mắc cùng với những biện pháp bảo vệ cho những người phụ nữ mang thai. Trong một tuyên cáo chung, nhóm này đồng thanh viết lên rằng Tây Ban Nha đang ở trong ngã rẽ lịch sử khi nói đến thảm kịch của việc phá thai, và chính phủ phải là người cung cấp các biện pháp bảo vệ cho những người phụ nữ mang thai và những trẻ sơ sinh, hòng cổ võ sự tự do thật sự của những người làm mẹ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phần 2, vài nét về ngày tưởng niệm những nạn nhân của cuộc diệt chủng Do Thái, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần lễ từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 4 vừa qua, Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ dành ra nguyên tuần lễ này để tưởng nhớ đến những nạn nhân của cuộc diệt chủng. Vào những ngày này, mọi người dân Hoa Kỳ, đặc biệt là những người Do Thái trên khắp lục địa, nhớ về những người đã phải chiến đấu và những người đã phải chết đi. Chúng ta phải diện đối với những câu hỏi như, chuyện đó đã xảy ra như thế nào? Làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra? Làm sao mà chuyện đó đã xảy ra? Liệu nó có xảy ra thêm một lần nữa không? Đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần 2, vài nét về ngày tưởng niệm những nạn nhân của cuộc diệt chủng Do Thái. Thưa ông, đâu là các tiêu chuẩn và thủ tục để công nhận một người đạo đức ngay thẳng?
Vào năm 1962, Tổ chức Tôn vinh Người Đạo Đức và Ngay Thẳng đã thành lập ra một nhóm độc lập để chỉ định ai là những người đạo đức ngay thẳng, còn sống tại các quốc gia dựa theo 3 tiêu chuẩn. Thứ nhất, đó là vị ân nhân đã từng giúp đỡ và biết rõ danh tánh của người Do Thái đã bị ngược đãi. Thứ hai, hành động giúp đỡ đó khiến người ân nhân phải mạo hiểm cuộc sống, sự an toàn và sự tự do của riêng mình. Và thứ ba, sự giúp đỡ được đưa ra là vô vị lợi, không vì một lợi ích vật chất nào cả. Dưới sự điều hành của vị thẩm phán thuộc tòa án tối cao, ủy ban được thành lập gồm những cá nhân có đạo đức, tư cách trong số các luật gia và sử gia tình nguyện. Theo nguyên tắc, họ phải là những người sống sót nạn diệt chủng. Ngày hôm nay một thế hệ khác đang được mời vào. Ủy ban gồm có 3 tiểu ủy ban và các quyết định đòi hỏi sự thông qua của đa số. Đối với những trường hợp quá sức phức tạp, thì tổng ủy ban sẽ quyết định. Những hồ sơ yêu cầu sự công nhận được thu thập tại bộ đặc trách về việc tưởng nhớ những người đạo đức ngay thẳng, được giao cho một thành viên của ủy ban chịu trách nhiệm, có đủ khả năng về lịch sử và tôn trọng ngôn ngữ của quốc gia đó, để đưa ra những nơi chỉ dẫn và đóng vai trò như là người phát ngôn của ủy ban. Người chịu trách nhiệm này sẽ thu thập trực tiếp các lời chứng thực từ những người đã được cứu thoát, và nếu họ không còn sống nữa, thì từ những bà con của họ hay những người có thể cung cấp thông tin chính xác và đúng đắn. Ngoài ra, nếu có một bản viết tay của người cứu nguy, hay những người bà con hoặc một cá nhân khác cùng thời đã hiểu và biết về tất cả những sự kiện đó. Sự công nhận về người đạo đức ngay thẳng phải được đưa ra bởi cá nhân, chứ không phải bởi các nhóm hay các tổ chức. Vị ân nhân được công nhận sẽ được trao cho một huy chương và một bản khai vinh danh có tuyên thệ. Huy chương có khắc dòng chữ, người cứu một mạng sống, cứu toàn thể thế giới. Lời dạy lâu đời này khẳng định rằng mỗi một con người chính là một thế giới. Lễ trao sự tôn vinh là lễ duy nhất do chính phủ Israel phong cho các thường dân, diễn ra tại Jerusalem, tại đài tưởng niệm những nạn nhân của cuộc diệt chủng, hay tại quốc gia của người được vinh danh. Gần đây, sự công nhận này bao gồm luôn cả việc trồng một cây tại đại lộ của những người đạo đức ngay thẳng. Truyền thống này đã được thay thế bằng việc đặt một tấm bảng với tên của người đạo đức ngay thẳng trên bức tường ghi ân những người được tôn vinh, trong trường hợp không còn chỗ để trồng cây. Tính cho đến ngày hôm nay, 21.000 người đã được công nhận như là những người đạo đức ngay thẳng tại các quốc gia. Buồn thay, danh tánh của rất nhiều người đạo đức ngay thẳng vẫn chưa được biết đến mãi cho đến ngày nay. Tuy nhiên, nói một cách chung, tất cả họ đều đã được ghi nhớ trong một đoạn đường gần nơi ghi nhớ những người đạo đức ngay thẳng vô danh.
Thưa ông, lịch sử về những người đạo đức ngay thẳng đã dạy cho chúng ta biết được điều gì?
Họ chính là những con người rất rộng lượng và nhân ái. Cuộc sống nội tâm của họ không có vẻ như khiến cho họ đảm nhận lấy vai trò của những người anh hùng, hay họ phải đưa ra quyết định sống hay chết. Trong hầu hết mọi trường hợp, quyết định của họ đều mang tính tự phát, nảy sinh lên như lời đáp trả cho một hiện thực tai ác, một sự không chấp nhận về mặt luật lệ đạo đức luân lý, được ăn rễ trong lương tâm của họ. Và bằng hành động như vậy, họ biết rằng họ đang vi phạm luật lệ và tự đặt chính họ vào một hoàn cảnh bất hợp pháp, với tất cả mọi sự nguy hiểm có thể liên lụy đến chính bản thân của họ và gia đình của họ. Điều vĩ đại trong rất nhiều công đoạn của việc giúp đỡ chính là sự thông minh với những mưu mẹo mà những người này đã dùng trong các thời điểm khủng hoảng, hoàn toàn rất chân thật, để chống lại sự chú ý của những người phát xít. Vô số trường hợp mà sự giúp đỡ đối với những người bị ngược đãi được tự nguyện đưa ra chứ không phải vì sự yêu cầu. Trong khi đó, lại có những người giả vờ như không thấy, hay thậm tệ hơn, có chủ ý chấp nhận những quy phạm mất tính người về luật lệ mới của chủ nghĩa phát xít, hay thậm chí còn hợp tác với những người tra tấn kẻ khác. Những người đạo đức ngay thẳng tìm thấy được sức mạnh đạo đức luân lý để đối diện với những nguy hiểm của việc bị trả thù. Một số đã phải trả giá bằng sự hy sinh trọn vẹn cuộc sống của riêng họ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về ngày tưởng niệm những nạn nhân của cuộc diệt chủng Do Thái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương trình bày.
Tiếp tiểu sử của Thánh Francisco Paula. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi một vài giai thoại trong cuộc hành trình đến nước Pháp của thánh nhân. Thánh Francisco Paula vâng lời Đức Giáo Hoàng Sixto Đệ Tứ đến Pháp chữa bệnh cho vua Louis thứ 11, như chúng tôi đã kể đến trong lần trước, và biết trước rằng đây là một chuyến đi không về. Thánh nhân đã dàn xếp mọi việc chu đáo cho nhà dòng, cũng như chỉ định người thay thế ngài. Đoạn ngài cùng với ba môn đồ thân tín nhất khởi hành đi từ Napoli để chào vua Ferrante và đến Roma để gặp Đức Giáo Hoàng lần cuối. Vì ý thức đây là một chuyến đi không về, Thánh Francisco đã không dùng đến một phương tiện di chuyển nào khác ngoài đôi chân để có dịp chiêm ngắm tất cả các vẻ đẹp của nước Italia lần cuối. Cùng đi với họ có chú lừa Martinello. con vật này đã được Thánh Francisco Paula cứu cho sống lại sau khi đã bị người ta ăn thịt. Nếu có người nào đi bộ mỏi mệt thì họ sẽ được cởi lừa trong chốc lát. Thánh Francisco Paula đi qua rất nhiều làng mạc. Mỗi nơi ngài đi qua, dân chúng tuôn ra đứng chật hai bên đường chào từ biệt ngài. Gương mặt ai nấy đều đượm vẻ u buồn, như linh cảm rằng ngài sẽ không còn trở về lại nữa. Trong dịp này, Thánh Francisco Paula đã làm nhiều phép lạ cứu giúp dân chúng và đã để lại Italia nhiều kỷ niệm về ngài. Khi đến Loria, một làng nhỏ của vùng Potenza, Thánh Francisco Paula đã làm một trong những phép lạ nổi tiếng nhất của ngài. Sau nhiều ngày băng rừng vượt núi, các móng chân của chú lừa Martinello đã trở nên mòn lẳng, làm cho con vật di chuyển hết sức khó khăn. Họ liền đến một lò rèn, và Thánh Francisco Paula đã nài nỉ người thợ hãy vì lòng bác ái mà thay móng cho con vật. Vì hiểu lầm lời yêu cầu của thánh nhân, cho nên sau khi thay móng chân cho con vật, người thợ rèn đòi tiền Thánh Francisco. Thánh Francisco hốt hoảng mới vội vàng giải thích. Thưa ông, tôi xin ông làm vì lòng bác ái bởi vì chúng tôi không có tiền, nhưng tôi bảo đảm với ông là Thiên Chúa sẽ trả công ông bội hậu vì điều tốt ông đã làm. Người thợ rèn giận dữ trả lời. Tôi không cần biết ông nghèo đến đâu. Tôi đã phục vụ cho ông thì ông phải trả tiền cho tôi. Thánh Francisco Paula cố gắng làm cho ông ta nguôi ngoai cơn giận, nhưng không hiệu quả. Ngài liền lặng lẽ bảo chú lừa. Martinello, người đàn ông này không thích làm việc bác ái, mà chúng ta thì không có tiền. Vậy ngươi hãy trả móng chân lại cho ông ta đi. Chú lừa ngoan ngoãn vâng lời chủ, lắc lư bốn chân, cho tuột bốn móng chân ra. Thấy thế, người thợ rèn hốt hoảng vội quỳ sụp xuống, xin Thánh Francisco Paula tha thứ, và xin được đóng móng chân cho Martinello trở lại không lấy tiền. Nhưng Thánh Francisco đã cứng rắn từ chối, rồi đi sang làng bên cạnh, nơi có người thợ rèn sẵn sàng đóng móng chân cho Martinello miễn phí vì bác ái và yêu thương. Khi đến núi Pollino, Thánh Francisco đã leo lên đỉnh cao để nhìn xuống phong cảnh bao quát của vùng Calabria bên dưới. Ngài đau buồn, đôi mắt long lanh giọt lệ, đưa hai tay lên trời, cầu xin Chúa chúc lành trên mảnh đất xinh đẹp yêu thương này, mà ngài sẽ không bao giờ còn thấy nữa. Nơi ngài đứng còn để lại hai dấu chân trên đá. Ngày nay, dù khách hành hương có thể thấy một dấu chân của ngài tại nhà thờ Thánh Bernardino, và dấu chân kia tại nhà thờ Thánh Maria Magdalena. Có lẽ điều làm cho Thánh Francisco khó chịu khi đến Napoli là lời yêu cầu của vua Ferrante xin ngài ở lại trong hoàng cung, thay vì đến ở tại một tu viện gần đó. Sau khi suy nghĩ cẩn thận và nhận thấy điều này có ích cho sứ mệnh truyền giáo của ngài, Thánh Francisco đã nhận lời nhà vua. Vua Ferrante dành cho Thánh Francisco và ba môn đệ một căn phòng rất đẹp với đầy đủ tiện nghi, không xa với phòng ngủ của nhà vua. Ông ta bí mật sai người khoét một lỗ nhỏ trên vách tường để dễ bề kiểm soát Thánh Francisco, vì ông ta không tin tưởng rằng ở trên đời này có người dám sống khắc khổ hy sinh hãm mình như ông ta đã từng nghe biết về thánh nhân. Đêm đầu tiên, khi biết chắc các ẩn sĩ đã say ngủ, vua Ferrante liền rón rén đến bên lỗ hổng, nhìn vào bên trong. Ông ta giật mình khi thấy ba môn đệ, vì đi đường xa mệt mỏi, đã ngủ vùi dưới đất bên cạnh ba chiếc giường sang trọng. Ở chính giữa các môn đệ là vị thánh, ngồi lơ lửng giữa không trung. Toàn thân ngài ngời sáng, hai tay chắp lại trong trạng thái cầu nguyện đê mê. Sau khi lấy lại bình tĩnh, vua Ferrante lặng lẽ trở về phòng, và từ đó lại càng kính sợ Thánh Francisco hơn. Về phần mình, Thánh Francisco quyết định tìm mọi cách thay đổi con người của vua Ferrante, nhất là đường lối cai trị con dân của ông ta, như thánh nhân đã từng khuyên bảo ông ta trong những lá thư trước đây. Tuy nhà vua luôn chăm chú lắng nghe những lời phê bình của vị thánh, nhưng ông ta không thật tâm cải chừa tội lỗi. Biết thế, thánh Francisco Paula nhận thức rằng muốn thay đổi nhà vua, ngài phải dùng đến quyền phép. Ngày kia, vua Ferrante cho người nấu một món cá thật ngon, rồi sai một tiểu đồng bưng vào cho thánh Francisco. Thánh Francisco đưa tay sờ lên con cá, lập tức nó vẫy đuôi sống lại. Đoạn ngài bảo với tiểu đồng đang kinh ngạc nhìn ngài, hãy đem con cá này về và báo lại cho nhà vua rằng ta đã cứu cho nó sống lại. Cũng thế, ta muốn ngài trả lại tự do cho những người đã bị ngài giam cầm cách bất công. Vua Ferrante run sợ trước những lời của thánh Francisco và truyền để cá vào trong một chậu kiến cho mọi người nhìn thấy. Những ngày thánh Francisco Paula viếng thăm Napoli đã mang lại nhiều thay đổi lớn lao, đặc biệt là tại triều đình. Các quan cận thần đã nghi ngờ, ghen ghét ngài trước kia, giờ đã trở nên kính phục ngài vì bản chất của ngài, vì các phép lạ ngài làm và vì ngài có thể thay đổi tâm tánh của vua Ferrante. Họ nhìn thấy trong ngài là một người đàn ông thánh thiện, đầy yêu thương và không sợ hãi bất cứ một điều gì. Một trong những mục đích của thánh Francisco khi đến Roma là xin Đức Sixto Đệ Tứ phê chuẩn luật kiêng thịt của dòng. Tại Vatican, thánh Francisco đã được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến nhiều lần và tỏ lòng ưu ái ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha từ chối phê chuẩn luật kiêng thịt của dòng. Quá thất vọng trước quyết định của Đức Giáo Hoàng, thánh Francisco nhìn vào các chức sắc của giáo hội đang đứng quanh ngài, và đột nhiên chỉ tay về phía hồng y Giuliano della Rovere, cháu của Đức Sisto, rồi nói tiên tri rằng, thưa Đức Thánh Cha, người đó sẽ chấp nhận những gì mà giờ đây Đức Thánh Cha từ chối ban cho con. Và đã xảy ra đúng như thế. 20 năm sau, cháu của Đức Thánh Cha được bầu làm giáo hoàng năm 1503, lấy tên là Giulio Đệ Nhị. Và 2 năm sau đó đã chính thức nhìn nhận luật ăn chay suốt đời của dòng các vị ẩn sĩ của thầy Francisco. Cảm kích vì sự thánh thiện của thánh Francisco và quyết tâm trung thành phục vụ giáo hội của ngài, Đức Giáo Hoàng Sisto đã đề nghị phong chức linh mục cho ngài, mặc dù thánh Francisco chưa hề trải qua học kỳ trong chủng viện. Nghe thấy, thánh Francisco vội quỳ sụp xuống khẩn nài Đức Thánh Cha, hãy nhận thức sự hèn mọn dốt nát của ngài, mà cho ngài mãi mãi chỉ là một kẻ bé mọn nhất trong các thành viên của dòng. Bị đánh động bởi sự đau khổ tột cùng của thánh nhân, Đức Sisto đã rút lại lời đề nghị. Trong thời gian lưu lại tại Roma, nhiều nhân vật quan trọng đạo đời đã đến thăm ngài tại tòa đại sứ Pháp. Trong số này có công tước Lorenzo de Medici. Sau khi chào hỏi vị thánh, công tước de Medici đem đứa con trai lên bảy tên là Giovanni ra trình diện với ngài và xin ngài ban phúc lành cho cậu con trai nhỏ. Vừa thấy cậu bé, thánh Francisco đột nhiên nhận thức về tương lai huy hoàng của cậu bé sau này, vội ôm lấy cậu và nói, con ơi, ta sẽ được làm thánh khi con là Đức Giáo Hoàng. Và đã xảy ra đúng như lời ngài tiên báo. Ngày 2 tháng 3 năm 1513, Giovanni de Medici đã được bầu lên ngôi giáo hoàng, lấy tước hiệu là Leo X. Năm đầu tiên của triều giáo hoàng, Đức Leo X đã ký sắc chỉ nâng thánh Francisco lên hàng chân phước. Và 6 năm sau đó, ngày 1 tháng 5 năm 1519, cũng chính ngài đã nâng thánh Francisco Paula lên bậc hiển thánh. Tiểu sử của thánh Francisco Paula xin được phép tạm ngưng nơi đây. Một kinh thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp phần còn lại, sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật thứ tư Phục sinh vừa qua, ngày 7 tháng 5, Giáo hội cử hành Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 43, theo chủ đề ơn gọi trong mầu nhiệm của Giáo hội. Để giúp suy tư và cử hành tốt Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi này, thì một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm thứ tư tuần qua đã gửi đến quý vị và các bạn một đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi. Hôm nay thứ tư sau Chủ nhật thứ tư Phục sinh, sau khi đã cử hành Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi, hôm nay một gặp gỡ với Đức Thánh Cha gửi đến quý vị đoạn trích cuối cùng của sứ điệp này. Như thế mọi thành phần dân Chúa, mỗi người chúng ta được dịp xét mình lại, xét mình về ơn gọi của mình và cầu nguyện cho ơn gọi dựa theo những gì Đức Thánh Cha đã trình bày trong sứ điệp của Ngài. Đức Thánh Cha đã nhắc như sau: để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và đặt mình trên đường theo Ngài, chúng ta không phải trở nên trọn hảo trước. Chúng ta biết rõ rằng ý thức về tội lỗi của bản thân đã làm cho người con hoang đàn nhìn thấy con đường trở về, và như thế cảm nghiệm được niềm vui của sự hòa giải với cha mình. Sự mỏng giòn và những giới hạn của con người không phải là chướng ngại, với điều kiện là sự mỏng giòn và những giới hạn đó góp phần làm cho chúng ta ý thức rằng mình cần đến ân sủng cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô. Sau đó Đức Thánh Cha đã nhắc đến ơn gọi của mọi người trở nên thánh thiện. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp của Ngài: Giáo hội là thánh thiện, cả khi những thành phần của giáo hội cần được thanh luyện. Ngõ hậu sự thánh thiện, hồng ân của Chúa có thể được chiếu tỏa nơi họ, cho đến lúc được bừng sáng trọn vẹn. Công đồng Vaticano thứ hai đã làm nổi bật ân kêu gọi tất cả mọi người sống thánh thiện, vừa quả quyết rằng những môn đệ của Chúa Kitô là những kẻ được Thiên Chúa Cha kêu gọi, không phải vì công việc họ làm, nhưng do theo ý định của ân sủng Ngài, và được công chính hóa trong Chúa Giêsu nhờ qua phép rửa của đức tin, và rằng họ thật sự được trở nên con cái của Thiên Chúa và cùng tham dự vào bản tính Thiên Chúa, và do đó họ thật sự là những con người thánh thiện. Sau đó Đức Thánh Cha nhắc đến ơn gọi linh mục. Ngài viết như sau: sứ mạng của linh mục trong giáo hội là điều không thể nào thay thế được. Tuy nhiên, cho dù tại vài vùng hàng giáo sĩ bị vắng ít đi, nhưng người ta không bao giờ nên bỏ mất niềm xác tín rằng Chúa Kitô tiếp tục khơi dậy những con người như các tông đồ xưa. Một khi đã từ bỏ mọi nghề nghiệp, biết dấn thân hoàn toàn cho việc cử hành những mầu nhiệm thánh, cho công việc rao giảng phúc âm và cho thừa tác vụ mục vụ. Đó là những gì Đức Thánh Cha đã nói trong sứ điệp cho Ngài Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi mà chúng tôi đã đọc vào thứ tư tuần vừa qua. Hôm nay xin được đọc phần cuối cùng của sứ điệp này. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau: một ơn gọi đặc biệt chiếm chỗ danh dự trong giáo hội là ơn gọi sống đời tận hiến. Như thế, sau khi đã nói về ơn gọi chung mọi tín hữu trở nên thánh thiện, rồi đến ơn gọi làm linh mục, giờ đây nơi phần cuối của sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến một ơn gọi đặc biệt khác là ơn gọi sống đời tận hiến. Một ơn gọi đặc biệt chiếm chỗ danh dự trong giáo hội là ơn gọi sống đời tận hiến. Theo gương của bà Maria tại làng Betania, đến ngồi dưới chân Chúa Giêsu và lắng nghe lời Người, nhiều người nam nữ hiến thân để hoàn toàn và chỉ theo một mình Chúa Kitô mà thôi. Dù họ chu toàn những việc phục vụ khác nhau trong lĩnh vực giáo dục nhân bản và trong lĩnh vực chăm sóc cho người nghèo, trong việc dạy học hay trong việc phục vụ những anh chị em đau yếu, những con người nam nữ này không xem những hoạt động như là mục tiêu chính của đời mình, bởi vì như giáo luật nhấn mạnh rõ ràng, bổn phận đầu tiên và riêng biệt của tất cả mọi tu sĩ nam nữ là phải chiêm niệm những sự thật của Chúa và phải sống kết hiệp liên lỉ với Thiên Chúa trong kinh nguyện. Và trong tông huấn về đời tận hiến, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ghi ra như sau. Trong truyền thống của giáo hội, việc khấn dòng được nhìn như là việc đào sâu một cách đặc biệt và phong phú, đào sâu sự thánh hiến do bí tích rửa tội, trong mức độ nhờ qua việc đào sâu này mà việc kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô sau khi đã được bắt đầu với bí tích rửa tội, được khai triển thành hồng ân, được trở nên giống Chúa. Và việc trở nên giống Chúa này được biểu lộ và thực hiện cách trọn vẹn hơn nhờ qua việc khẩn giữ những lời khuyên phúc âm. Nhớ lại lời đề nghị của Chúa Giêsu, mùa lúa thật nhiều mà thợ gặt lại ít, chúng con hãy xin chủ mùa sai nhiều thợ đến gặt lúa. Chúng ta ý thức thật nhiều về nhu cầu phải cầu nguyện cho những ơn gọi linh mục và ơn gọi sống đời tận hiến. Thật không có lạ gì. Ở đâu người ta cầu nguyện sốt sắng, thì ở đó ơn gọi trổ sinh phong phú. Sự thánh thiện của giáo hội tùy thuộc cách thiết yếu vào sự kết hiệp với Chúa Kitô và tùy thuộc vào thái độ cởi mở đón nhận mầu nhiệm ân sủng tác động trong tâm hồn các tín hữu. Vì thế tôi muốn mời gọi tất cả mọi tín hữu hãy vun trồng tương quan kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô, đứng là thầy và là chủ chân của dân Chúa, vừa noi gương mẹ Maria, đứng gìn giữ trong tâm hồn những mầu nhiệm Thiên Chúa và chăm chú suy niệm những điều đó. Cùng với mẹ, đứng có chỗ trung tâm trong mầu nhiệm giáo hội, chúng ta hãy cầu nguyện như sau. Lạy Cha, xin hãy làm trổ sinh nơi người Kitô nhiều ơn gọi linh mục thánh thiện, để gìn giữ cho đức tin được luôn sống động, và lưu giữ một ký ức đầy biết ơn đối với con một Cha là Chúa Giêsu qua việc rao giảng lời Chúa và cử hành các bí tích, mà nhờ đó Cha liên lỉ canh tân các tín hữu. Xin Cha hãy ban cho chúng con những thừa tác viên thánh thiện của bàn thánh, những con người biết chú ý và sốt sắng gìn giữ bí tích thánh thể, bí tích của hồng ân tột cùng của Chúa Kitô để cứu rỗi thế gian. Xin Cha hãy kêu gọi những thừa tác viên của lòng nhân từ Cha, những kẻ nhờ qua bí tích hòa giải mà phổ biến niềm vui vì được Cha tha thứ. Lạy Cha, xin hãy làm cho giáo hội vui mừng lắng nghe nhiều linh ứng của Chúa Thánh Thần của con một Cha, và với lòng dân phục những giáo huấn của con Cha, ước gì giáo hội biết chăm sóc cho những ơn gọi đến với thừa tác vụ linh mục và những ơn gọi đời thần hiến. Xin Cha hãy nâng đỡ các giám mục, linh mục và những thầy phó tế, những kẻ tận hiến và tất cả những ai đã được rửa tội trong Chúa Kitô, ngõ hầu mọi người trung thành chu toàn sứ mạng của mình để phục vụ cho tin mừng. Chúng con xin Cha ban cho ơn này nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen. Và nơi phần kết có thêm câu: Lạy mẹ Maria, nữ vương các tông đồ, xin thương cầu nguyện cho chúng con. Từ điển Vatican ngày 5 tháng 3 năm 2006. Ấn ký Benedicto thứ 16, Giáo hoàng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Những gì các bạn đã nghe, đã biết qua một Nói với giới trẻ này, các bạn đã thử áp dụng cho mình chưa? Cũng như chúng ta đã nhiều lần đề cập tới, có rất nhiều người biết nhiều, hiểu nhiều và nhất là nghe thật nhiều. Nhưng đời họ
vẫn trước sau như một, vẫn không có gì cải tiến cả. Nhưng cũng không thiếu người biết một mà làm hai, làm ba. Vì sau khi áp dụng, họ rút kinh nghiệm, rồi thử làm lại, cho đến khi làm được mới thôi. Có lẽ với kinh nghiệm của người khác, cộng thêm với kinh nghiệm riêng, họ đã tiến xa. Còn bạn, chắc cũng có điểm bạn cảm thấy đắc ý. Không phải bạn làm một lần tất cả những gì bạn muốn thực hiện đâu. Bạn chọn điểm nào bạn cần hơn cả, hợp với bạn hơn cả, rồi bạn cố gắng thử, làm đi, rồi thử lại. Nếu bạn có kinh nghiệm gì hay, mong bạn viết góp ý cho đài, để người khác cũng được hưởng kinh nghiệm của bạn. Hoặc nếu bạn gặp khó khăn gì trong khi thực hành, bạn có thể viết hỏi thêm ý kiến. Bạn đang nắm đời mình trong tay, nó sẽ nên như thế nào là do bạn quyết định đó. Hãy tự giúp mình, rồi trời mới giúp cho. Và hôm nay, Đặng Thế Dũng xin phép được nhắc lại, là thành công hay thất bại, đau khổ hay vui sướng hạnh phúc, không phải chỉ do số mạng, nhưng do bạn, do tư tưởng của bạn. Vì chính tư tưởng hướng dẫn hành vi con người. Ông Plato, một triết gia nổi tiếng bậc nhất từ cổ chí kim, đã khẳng định rằng, thực tại được tạo nên do tâm trí. Chúng ta có thể thay đổi thực tại bằng cách thay đổi tâm trí mình. Một người La Mã khác cũng đã nói, cuộc sống của một người là cái do tư tưởng họ làm nên. Kinh Thánh cũng đã nói, con người là cái mà họ nghĩ suốt ngày. Bạn ráng canh giữ ý nghĩ và tư tưởng của bạn. Bạn có bao giờ quan sát một đứa trẻ chưa? Chúng nó luôn đầy tự tin và nhiều mơ ước, nhất là chúng nó rất lạc quan về tương lai. Chúng ta có thể học nhiều điều từ con trẻ và tập cho mình có tâm hồn ý nghĩ như chúng. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng muốn vào nước trời thì hãy trở nên như trẻ nhỏ. Ngay cả cha mẹ cũng nên để ý là có khi sự việc sẽ nên tốt hơn khi chúng ta dùng nhiều giờ để học hỏi nơi chúng hơn là dạy dỗ chúng. Trẻ nhỏ biết thưởng thức và có nhiều giờ vui hơn là người lớn. Chúng biết cười và lúc nào cũng có thể cười. Chúng chẳng cần lý do gì nhiều, chúng cười vì chúng cảm thấy dễ chịu khi cười thôi. Trẻ nhỏ thật hồn nhiên và đầy niềm vui sướng. Chúng không phân tích và không làm cho ra lẽ, chúng chỉ đơn giản là mình thôi. Bất cứ khi nào chúng ta gặp một người lớn hồn nhiên, chúng ta có khuynh hướng quý mến và muốn gần họ. Sao mình không bớt lý luận, bớt quá lo nghĩ, bớt tính toán và sống hồn nhiên như trẻ nhỏ? Trẻ nhỏ vẫn luôn hấp dẫn. Chúng nó luôn khám phá. Mọi sự đều là những kinh nghiệm mới mẻ và hứng thú, và chúng bị thu hút vào mọi thứ. Người lớn thì tự cắt hết những thứ ấy. Khi lớn lên chúng ta đã quên rằng hành tinh này là một nơi tuyệt vời. Trẻ nhỏ cũng biết luôn chấp nhận. Chúng không có tiên kiến khi tiếp xúc. Chúng chẳng để ý đến đối tượng giàu hay nghèo, đen hay trắng. Chúng chẳng có nghĩ gì cả, mà chỉ cần có người hiện diện với chúng mới đáng kể. Tất cả chúng ta đã không khoái chí và kinh ngạc trước sự ngay thẳng của trẻ nhỏ đó sao? Trẻ nhỏ thì mềm dẻo và khẳng định. Nếu chúng muốn điều gì, chúng làm cho được và không rời bỏ đâu. Tính cương quyết của trẻ nhỏ thật đáng cho chúng ta khâm phục, cũng như là sự chịu đựng. Trẻ nhỏ thì cứ thế mà tiến, không đặt vấn đề, cứ tiếp tục tiến. Như khi bạn tập đi, bạn cứ tiếp tục đi. Bạn có té ngã, thì hãy đứng dậy, và cuối cùng bạn đã đi được, và bạn vẫn còn tỏ lộ sự cương quyết đó cho đến bây giờ. Trẻ nhỏ có nhiều tưởng tượng, nhờ đó chúng có thể học, có thể nhớ được và phát triển một cách nhanh chóng. Còn bạn thì sao? Hãy dùng thời giờ với trẻ nhỏ, học cười nhiều hơn, hồn nhiên hơn, tò mò hơn, chấp nhận nhiều hơn, mềm dẻo hơn, tin tưởng hơn, cương quyết hơn, và trí tưởng tượng của bạn có thể dạy bạn. Chúng ta sống như trẻ nhỏ cũng có nghĩa là hòa nhịp với thiên nhiên, lớn lên với thiên nhiên, nghỉ ngơi với thiên nhiên. Chúng ta cũng phải dành thời giờ cho mình lớn như là cây, như là cỏ, như muôn loài khác trong vũ trụ. Đúng thế, thiên nhiên có thì giờ của nó. Một cây thông già không một sáng một chiều mà lớn lên được. Chúng nó cũng thay lá, mọc cành và thay vỏ trong tiến trình lớn lên. Những hạt kim cương cũng không được tạo thành trong một tuần lễ. Mỗi vật có giá trị, những gì đẹp, huy hoàng trong vũ trụ đều cần thì giờ để trở nên như thế. Sự lớn lên và phát triển của chúng cũng đi vào một định luật chung. Chúng ta hãy nhìn nhận và tuân theo định luật ấy, và kiên nhẫn dễ thương với chính mình khi duyệt lại chính sự lớn lên của mình. Phải mất thì giờ để tạo cho mình lòng tự tin, để xây dựng một cơ thể cường tráng. Phải mất thì giờ để xây dựng một cơ nghiệp, để tạo cho mình một sự độc lập về tài chính. Trong thế giới cụ thể này, không có sự thành công nào chỉ cần một đêm hay thôi, như là mì ăn liền cả, mà cần cố gắng, kiên tâm, sáng kiến, và nhất là cần có thì giờ nữa. Bạn thân mến, có nhiều người cứ cặm cụi lo hết chuyện nọ đến chuyện kia, khi còn nhỏ thì lo học, hoặc cha mẹ bắt ép phải học quá nhiều, không có thì giờ mà sống. Khi lớn lên thì lo kiếm tiền, lo làm việc, lo ăn, lo mặc, lo nhà, lo xe, nào là hàng chục thứ lo. Vậy bạn sống lúc nào? Dĩ nhiên, lo toan tính toán hơn thiệt là cần cho cuộc sống. Nhưng chúng ta có khi đã lạm dụng cái gọi là tự do lo toan đó. Hãy học trở nên như con trẻ. Chúng ta còn có cha trên trời. Ngài đã chẳng bảo chúng ta là chim trời ngoài đồng và hoa cỏ đồng nội, có lo thu tích, có lo canh cưỡi đâu. Thế mà Chúa chẳng để cho chúng phải thiếu ngày nào. Bạn thử nghĩ, nếu bất cứ lúc nào chim cũng lo kiếm ăn, thì chắc chúng ta không được nghe những giọng hót thanh thoát hay những cảnh bay lượn đẹp mắt. Nếu hoa cỏ mà sợ nắng sợ mưa, chỉ lo giữ sao cho mình yên thân, thì chúng ta đâu có ngắm được những màu sắc rực rỡ. Bạn hãy nhớ điều này. Sau khi đã cố gắng hết sức mình, thì bạn đừng căng thẳng và đừng lăng xăng nữa. Hãy tin tưởng vào Chúa quan phòng. Hãy để chỗ cho Chúa nữa chứ. Thêm vào đó, bạn cũng nên theo định luật của thiên nhiên, thỉnh thoảng chúng cũng nghỉ ngơi. Đất cần nghỉ mới không bị cạn kiệt hoa màu. Bạn cần thì giờ để nghỉ ngơi, để suy nghĩ, để xét lại, để cân nhắc, để hữu hiệu và nhất là để sống. Nếu trong đời chúng ta chấp nhận nghỉ ngơi đôi khi như đất đai, như muôn thú, khi đó công việc của chúng ta trở nên hữu hiệu hơn. Vì là người, tôi tin là chúng ta biết điều hành và sắp xếp những hoạt động của thân xác và tinh thần của mình. Bạn hãy dùng thời giờ để nghỉ ngơi lấy sức, tăng thêm sinh lực, tái tạo con người mình, và quan trọng hơn cả là để sống, để thưởng thức cuộc đời. Khi đó, bạn mới là người sống hạnh phúc. Mong bạn được vui với những gì mình có, tạo nên cho mình niềm vui và hứng thú trong cuộc sống. Cầu mong bạn được như ý, và hẹn gặp lại bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một Nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện.
Mẹ ơi, xin là suối trong ngọn môi, yêu thương chan chứa cuộc đời. Hãy cho con luồng
Cha Luigi Orione đã được Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị nâng lên bậc hiển thánh hồi năm 2004. Lúc sinh thời, cha đã dốc toàn sinh lực vào công tác từ thiện qua việc thành lập dòng Chúa Quan Phòng cho các linh mục và dòng Thừa Sai Bác Ái cho các nữ tu để phục vụ những bệnh nhân cần được chăm sóc, những người bị bỏ rơi cần được yêu thương và các trẻ em nghèo cần được giáo dục, nhất là những kẻ vô phương cứu chữa. Ngay từ lúc còn là linh mục trẻ, cha Luigi Orione đã rất quan tâm đến sứ mệnh của người mục tử nhân hiền. Cha thuật lại một trong những dự kiện của sứ mệnh tông đồ trong những bước đầu đời linh mục của ngài. Hôm đó, cha Luigi Orione được mời đến giảng thuyết tại giáo xứ Canton Nuovo Crivia. Trong bài giảng, cha khai triển đề tài về lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa đối với những người thành tâm ăn năn thống hối, và cha đã kết thúc với lời quả quyết rằng, giả như một người con vô ơn bất hiếu, đến nỗi bỏ thuốc độc vào chén cơm của mẹ để giết hại mẹ mình đi nữa, nhưng nếu người ấy thực lòng ăn năn thống hối, Thiên Chúa vẫn sẵn sàng và rộng lòng tha thứ. Sau bài giảng, cha Luigi Orione ra về, nhưng vì quá trễ nên cha đã lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng về Tortona. Bóng đêm đã bắt đầu xuống, chỉ còn phương tiện di chuyển duy nhất là quốc bộ 8 cây số về tới nhà. Cha vừa đi được mấy bước thì trong bóng đêm một gã đàn ông xuất hiện chặn đường cha. Gương mặt hắn có vẻ hung dữ rất đáng sợ. Hắn tiến tới gần cha Luigi và nói với giọng dọa nạt. Cha biết tôi phải không? Bởi vì trong bài giảng ở nhà thờ chiều nay, cha đã nói đến tôi. Cha Luigi Orione giật lùi, ngạc nhiên trả lời. Không, tôi không biết ông là ai cả. Tôi chưa gặp ông bao giờ. Gã đàn ông vừa khóc vừa sụt sùi nói. Vâng, chính tôi là người đã bỏ thuốc độc vào chén cơm của mẹ tôi. Kế đó, ông ta đã thắp tùng cha về tới nhà. Trên đường, ông cởi mở tâm hồn và thành thật xưng thú mọi tội lỗi của cuộc đời quá khứ. Cuộc hành trình trong bóng đêm dưới ánh trăng lờ mờ đã được chiếu sáng bằng ánh sáng của ơn thánh và lòng nhân từ Chúa. Một người con hoang đường đã cảm nghiệm được tình thương tha thứ của Thiên Chúa Cha và được trở về làm hòa với Ngài qua bí tích hòa giải, khi vị linh mục nhân danh Chúa Giêsu giơ tay tha tội cho người ấy. Chúa Giêsu, con một Thiên Chúa Cha, đã tự hạ mình, mặc lấy thân xác loài người để tái lập sự hiệp thông giữa nhân loại với Thiên Chúa, đã bị cắt đứt vì tội nguyên tổ, và để nâng con người lên địa vị con cái Chúa qua mầu nhiệm khổ nạn và sống lại khải hoàn của Ngài. Vì thế, trước khi lên trời trở về cùng Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu đã để lại cho các môn đệ lệnh truyền: anh em hãy đi tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Rao giảng tin mừng là nền tảng của ơn cứu độ. Tuy nhiên, lòng khiêm tốn thú nhận tội lỗi mình và thành tâm ăn năn thống hối của mỗi người là điều kiện tối cần để được cứu rỗi. Đức Giêsu là thầy thuốc quyền phép có thể chữa lành mọi thứ bệnh tật, là vị cứu tinh được Thiên Chúa sai đến trần gian, không phải để kêu gọi người công chính, nhưng là để mời gọi kẻ có tội ăn năn thống hối để được tha thứ. Bí tích rửa tội, xóa sạch mọi tội lỗi, nhưng không hủy bỏ bản tính tự nhiên của con người, vốn yếu đuối giòn mỏng, dễ bị sa ngã và bị lôi cuốn bởi những dục vọng hướng chiều về tội lỗi. Đó là những đam mê của xác thịt, lòng tham tiền bạc, ích kỷ và tính kiêu ngạo, chỉ muốn thống trị trên người khác. Vì thế, sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ tụ họp trong nhà tiệc ly và phán bảo họ rằng: "Bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Qua những lời trên đây, Chúa Giêsu thiết lập bí tích hòa giải và ban quyền tha tội cho các tông đồ. Vì thế, ơn tha tội phát sinh từ lòng nhân từ xót thương của Chúa, và quyền tha tội được Chúa Giêsu trao ban cho giáo hội qua các thánh tông đồ và những người được tuyển chọn kế vị các tông đồ qua mọi thời đại, để tiếp tục tuôn đổ ơn tha thứ của Chúa trên tất cả những ai có lòng thành thật sám hối và khiêm tốn xưng thú tội lỗi của mình. Bí tích rửa tội và bí tích tha tội, cả hai đều phát sinh từ mầu nhiệm khổ nạn và sống lại của Chúa Giêsu. Bí tích tha tội là phương thuốc cần thiết để được tha thứ mọi tội lỗi xúc phạm mất lòng Chúa sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Bởi vì không có tội nào mà Thiên Chúa không tha thứ được. Thánh Agustino nói: "Nếu giả như giáo hội không có quyền tha tội, thì không ai có hy vọng được giải thoát khỏi tội lỗi và được sống đời đời." Vậy, chúng ta hãy vui mừng, cảm tạ lòng xót thương hải hà của Thiên Chúa đã ban cho giáo hội đặc quyền lớn lao như vậy. Trong các thụ tạo, chỉ có trinh nữ Maria vô nhiễm là đứng duy nhất hoàn toàn trong sạch, không bị ô nhiễm bởi tội lỗi, và cũng không phải chiến đấu với dục vọng, vì mẹ được Thiên Chúa gìn giữ ngay từ ban đầu. Tuy nhiên, mẹ không tự hào vì ân Chúa, nhưng luôn trung thành nỗ lực quảng đại đáp trả hồng ân và tăng trưởng trong tình yêu vô biên của Chúa. Nhờ đó, mẹ là mẫu gương tuyệt hảo cho các tín hữu. Để nhìn lên mẹ, chúng ta sẽ được khích lệ chiến đấu và được mẹ nâng đỡ phù trợ trong cuộc chiến liên tục với tội lỗi và tính hư nết xấu mà mỗi người phải hằng ngày đương đầu với. Lạy Thiên Chúa nhân từ, nhờ lời bầu cử của trinh nữ Maria, xin ban cho chúng con được cảm nghiệm lòng nhân từ xót thương của Chúa ngay từ bây giờ, và để sau này được chiêm ngưỡng thánh nhang của Chúa trên thiên đàng. Amen.
Thank you.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.